Tọa đàm 48. Nam mô A Di Đà Phật. Trong thời mạt pháp này, mình thấy có người tu hành, nhưng mình không thấy có người đắc đạo. Một người khi chết đi, nhìn tới cái thân tướng rất là xấu. Trong kinh Phật gọi là ác tướng hiển hiện, thì đây là cái tiên triệu báo hiệu trong những đời kiếp sau họ chịu nhiều ách nạn, rất là đau khổ. Ấy thế mà khi chúng ta biết niệm Phật rồi hộ niệm cho nhau, mới phát hiện ra rất nhiều người ra đi để lại thoại tướng đẹp vô cùng. Thân tướng mềm mại tươi hồng, nhiều người đỉnh đầu còn âm ấm sau nhiều giờ. Ngài Tịnh Không nói thoại tướng này có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì ít ra cũng sanh về một cảnh trời. Chư vị nên biết rằng, bây giờ chúng ta là con người, khi chết đi được sanh lên một cảnh trời hưởng phước thật không phải dễ dàng đâu. Nhưng thật sự khi hộ niệm cho người bệnh, khi họ ra đi, ta thấy rất nhiều những trường hợp này. Đây là một cơ duyên may mắn vô cùng cho hàng phàm phu tục tử tội chướng sâu nặng như chúng ta. Sẵn sàng đi vào tam ác đạo, chịu khổ vạn kiếp, mà bắt đầu từ đây, một là lên cảnh trời hưởng phước, hai là về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Lên cảnh trời là khi những người có phước báo, nhưng không chịu niệm Phật, không chịu nguyện giảng sanh. Còn người đã niệm Phật chuyên nhất, quyết lòng tha thiết, nguyện giảng sanh về Tây Phương, tin tưởng vững vàng và có người hộ niệm nữa, thì với thoại tướng này có thể đã được đi về Tây Phương. Cho nên chư tổ nói, người niệm Phật tín hạnh nguyện đầy đủ, còn kèm theo sự trợ duyên tích cực, thì 1.000 người tu, 1.000 người giảng sanh. 1 vạn người tu, 1 vạn người về Tây Phương Cực Lạc. Muôn người tu, muôn người về Tây Phương Cực Lạc gặp Đức A-di-đà để thành đạo. Mong chư vị nhớ kỹ lời này, nhất định phải giữ vững tâm hạnh này kiên cố bất thối để đi thành Phật. Cuộc tọa đàm hôm nay là buổi cuối cùng của 48 đêm liên tục chúng ta nói về những sơ suất khi đi hộ niệm. Những điểm này rất là quan trọng, xin chư vị cố gắng nghe qua. Để khi ngồi trước người mẹ của ta đang bệnh, ta làm cho đúng. Để khi người mẹ của ta tới tuổi già rồi, ta cần khuyên những lời nào cho kịp thời để cứu mẹ ta giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Ta đang niệm Phật đây, nhưng tự ta cũng cần kiểm soát lại thử có còn những gì bị sơ suất hay không. Niệm Phật có chuyên hay không? Không chuyên là điều sơ suất. Niềm tin có vững hay không? Không vững là điều sơ suất. Nguyện giảng sanh có tha thiết hay không? Nguyện lấy lệ là điều sơ suất. Đau xuống có sợ chết hay không? Còn sợ chết nhất định là điều sơ suất, vân vân. Sơ suất quá nhiều, đây toàn là những điều căn bản, làm mất phần giảng sanh một cách oan uổng. Trong khi chư tổ nói, giảng người niệm Phật, giảng người giảng sanh. Còn ta chỉ có một người mà một người lại mất phần rồi, thì còn người nào nữa để nói chuyện giảng sanh đây? Mong chư vị phải cố gắng nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm, đừng để sơ suất. Hôm nay là buổi tọa đàm cuối cùng. Diệu Âm xin tổng kết lại những điểm mà người hộ niệm có thể sơ suất để kịp thời sửa đổi. Điểm thứ nhất là thường thường ban hộ niệm ít khi phổ biến phương pháp hộ niệm cho đại chúng biết. Thường lầm tưởng rằng ta đã biết hộ niệm như vậy là đủ rồi. Điều sơ suất chính là em của ta chưa biết, mẹ của ta chưa biết. Vì chưa biết nên có thể chính họ sẽ không đồng ý với mình khi tới cơ duyên phải hộ niệm. Những người chung quanh không biết hộ niệm nên khi mình hộ niệm thì người ta tới coi thử. Coi thử xong người ta mới nói, mấy tên này làm chuyện dị đoan mê tín. Nếu không chống đối thì người ta cũng đem cái tâm hồ nghi, cái tâm chấp trước, cái tâm coi thử tới đây để gây xáo trộn. làm cho tất cả quang minh tốt đẹp của môi trường hộ niệm bị phá tan, ảnh hưởng rất xấu đến người bệnh. Thứ hai, vì không phổ biến kỹ cho nên luật lệ về hộ niệm không ai nắm vững. Nhiều khi chính thành viên trong ban hộ niệm cũng không nắm vững phương pháp hộ niệm luôn. Thành ra khi tham gia một buổi hộ niệm thường làm sai lầm, ồn ào náo loạn, đi lại lộn xộn, tạo nên không khí không trang nghiêm, không tốt đẹp, không thích hợp, làm ảnh hưởng đến người bệnh bị mất phần giảng sanh. Ảnh hưởng đến đồng tu không được thanh tịnh niệm Phật, ảnh hưởng đến công đức của chính mình. Sơ suất mà không hay nên cứ tưởng rằng mình có công đức, nào ngờ đã tạo ra quá nhiều chướng nạn cho chính mình trong tương lai. Để tránh tình trạng này, mong chư vị phát tâm phổ biến, giao lưu rộng rãi phương pháp hộ niệm. Nơi nào giao lưu được nhiều phương pháp hộ niệm thì nơi đó có nhiều người giảng sanh. Lạ lắm. Chư vị cứ làm đi sẽ thấy, nhất định đúng như vậy. Một điểm sơ suất nữa của người hộ niệm là khi gặp một hiện tướng tốt đẹp, người hộ niệm thường thường phấn khởi quá mức, không kềm được sự vui mừng, không kèm được những động tác sơ suất của mình. Ví dụ như sau 12 tiếng đồng hồ sau khi tắt hơi, tới thấy người này đẹp quá, thân tướng mềm quá, môi đỏ lên, đầu hơi ấm, thì hô quán rùm beng. Sau đó mấy chục người cùng tới thăm thử. Thăm nhiều quá giống như bắt cái thân xác người ta tập thể dục. Đây là một điều sơ suất. Nói rằng trách chư vị hộ niệm thì không nỡ nào trách, tại vì người ta quá mừng, thức đêm thức hôm 2-3 tháng trời để hộ niệm cho một người, sau cùng hiện ra tướng lành tốt đẹp như vậy khiến cho họ mừng vui là đúng, gia đình cũng mừng vui là đúng. Nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là điều sơ suất. Bắt đầu từ đây, xin chư vị cố gắng kềm chế nỗi vui mừng này, hãy thăm nhẹ nhàng. Trước khi thăm cần phải khai thị trước: "Bác Trần Văn X ơi, bây giờ đây là sau 12 tiếng đồng hồ bác xả thân ra đi rồi. Đã được chúng con hộ niệm, quang minh của Phật đã bao trùm tới đây. Chắc bác đã về Tây Phương rồi. Nếu còn ở lại đây, tức là bác đang bị nạn. Chúng con nên sắp lại thân thể của bác, để có gì trở ngại, chúng con tiếp tục hộ niệm. Bây giờ nghe những lời này, bác phải mau mau niệm Phật liền để đi về Tây Phương." Mình nói ngừa, ngừa trường hợp người đó bị kẹt, nên đợi một chút xíu rồi mình mới nhẹ nhàng bắt đầu thăm. Thăm từ dưới thăm lên, thăm rất nhẹ nhàng. Giả sử như thăm thấy cái thân tướng cứng, nên ngừng lại, không cần thăm nữa. Khuyên gia đình nên ngưng chuyện tẩm liệm, tắm rửa để chúng ta tiếp tục hộ niệm tiếp thêm 8 giờ đồng hồ nữa. Cần hỏi gia đình coi thử có chuyện gì trở ngại đối với người bệnh mà chưa nói với mình hay không, để kịp thời hóa giải và đồng thời khai thị thẳng vào chỗ đó. Nói mạnh lên để cho cái thần thức của người đó nghe lời nói này mà giật mình tỉnh ngộ. Họ ngộ ra giây phút nào, họ giảng sanh giây phút đó. Nếu gia đình không để hộ niệm tiếp thì phần sau đó là của gia đình hoặc nhà quan. Đây thuộc về phần của thế gian. Còn phần người hộ niệm chỉ lo cứu người, hãy cố gắng cứu cho tận cùng. Còn phần giảng sanh được hay không thì tự họ phải giật mình tỉnh ngộ. Khi họ giật mình tỉnh ngộ thì chiếu xúc được quang minh của A-di-đà Phật. Trong kinh có nói, người nào chiếu xúc được quang minh A-di-đà Phật thì thân tâm nhu nhuyễn, tự nhiên là thân mềm. Lạ lắm chứ vị ơi. Một điểm sơ suất khác nữa cũng có thể xảy ra, đó là sau một số trường hợp hộ niệm bị trở ngại, có nhiều người mất niềm tin, thành ra có khuynh hướng xen tạp trong pháp hộ niệm. Bằng cách họ nghĩ rằng cần thêm vào phần tụng thêm kinh này mới có thể giảng sanh, tụng thêm chú kia mới có thể giảng sanh, làm cho pháp hộ niệm từ chỗ hết sức đơn giản nay bị xen tạp và thêm phần rắc rối. Chư tổ nói suốt cả một cuộc đời tụng bao nhiêu kinh, đọc bao nhiêu chú, Nhưng trước những giờ phút xả bỏ báo thân, chỉ còn có câu A-di-đà Phật mới ứng dụng được để cứu người giảng sanh. Mình không chịu áp dụng lời khuyên này, chỉ thấy qua một vài lần trở ngại thì tâm hồn phân vân mất chủ định, rồi nghe người không biết hộ niệm bàn vô tán ra mà thêm cái này thêm cái nọ. Xin thưa với chư vị, càng thêm thì càng xen tạp. Xen tạp chính là đầu mối làm cho pháp hộ niệm tiến đến chỗ gọi là mạt pháp. Xen ít gọi là tượng pháp, xen nhiều gọi là mạt pháp. Mạt pháp là không còn chánh pháp nữa. Vì xen tạp như vậy nên sau cùng rồi người ta không biết đâu là chánh, đâu là tà, không rõ đâu là đúng, đâu là sai. Vì thế mong chư vị đừng nên sơ ý, không nên tự ý thêm nhiều thứ vào nữa. Thêm vào nữa thì thêm rắc rối. Rắc rối rồi thì sau cùng cái pháp hộ niệm trở nên mập mờ, mạt pháp. Không tốt, nhất định một câu A-di-đà Phật mà niệm tới cùng là tốt nhất. Còn tụng kinh thì khi nào người bệnh yêu cầu, đây là do tình chấp chưa buông. Họ thường tụng kinh nào đó quen rồi, nên bây giờ nghĩ phải tụng kinh đó. Vì để thỏa lòng người bệnh, giúp họ vui vẻ mà an tâm niệm Phật, nên mình có thể tụng cho họ một vài biến. Trước khi tụng, mình cần giảng giải cho người ta biết rằng có thể lấy tất cả những công đức tụng kinh đó hồi hướng về Tây Phương. Nhưng điểm chính vẫn là mau mau quay về niệm một câu A-di-đà Phật để giảng sanh. Nên nhớ cho kỹ điểm này. Tụng kinh, tụng chú thì tốt về mặt tạo phước, kết duyên, tiêu nghiệp, nhưng lại yếu về phần giảng sanh. Xin chư vị hộ niệm đừng nên xen tạp, càng xen tạp càng dễ làm cho pháp hộ niệm bị mạt pháp đi. Sơ xuất về vấn đề khai thị. Khai thị hộ niệm là gỡ những gút mắc của người bệnh. Khai thị hộ niệm là giúp cho người bệnh tin vào câu A-di-đà Phật để niệm Phật giảng sanh, chứ không phải là giảng pháp. Có nhiều người thích giảng giải những pháp này pháp nọ, nói đủ các pháp cho người bệnh là điều sai lầm. Sai lầm. Pháp môn niệm Phật tối kỵ là xen tạp. Đưa nhiều pháp vào chính là làm cho tâm họ bị xen tạp. Tụng nhiều kinh chính là làm cho họ bị xen tạp. Xen tạp trong lúc còn tỉnh táo thì còn có thời gian để điều chỉnh. Xen tạp ngay trong lúc sắp sửa xả bỏ báo thân thì còn giờ nào nữa mà thay đổi cho kịp thời đi về Tây Phương. Cho nên xin chư vị cố gắng hết sức cẩn thận, không được sơ ý. Một điều sơ suất về lời nói của ban hộ niệm. Sau một thời gian hộ niệm được một số trường hợp kết quả ngon lành rồi, thường có những ban hộ niệm phát sinh những lời nói có phần sơ suất, có tính tăng thượng mạng. Đây là một điều hoàn toàn không tốt. Xin chư vị cố gắng gìn giữ tâm hạnh, càng làm đạo càng có cái tâm khiêm nhường, càng có cái tâm cung kính. Ta hộ niệm có nghĩa là trợ duyên cho người đó giảng sanh, chứ không phải nhờ cái năng lực của ta mà người đó giảng sanh. Như vậy, dù sao thì chính ta vẫn là phàm phu tục tử. Ta tạo cái duyên cho người ta giảng sanh thì người ta cũng được cái nhân để về Tây Phương. Nhưng nếu ta nói những lời sai lầm, ví dụ như cho ta đã đắc đạo, cho ta có năng lực gì đó, thì tự ta đã phá mất cái nhân duyên đi về Tây Phương vậy. Nhất định càng tu càng phải khiêm nhường, phải có sự kết hợp với những tự viện, chùa, kết hợp những đồng tu, những tôn giáo. Ngay cả với chính quyền địa phương, mình cũng phải kết hợp cho đúng lý, đúng pháp. Có vậy mới được sự bảo bọc, yểm trợ cho mình. Nhờ thế mà sự hộ niệm giảng sanh của mình mới được thuận buồm xuôi gió. Nguyện mong chư vị phát tâm mạnh mẽ hơn nữa, chuẩn bị trong tương lai ta tích cực hộ niệm cho những người hữu duyên được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Công đức này vô lượng vô biên, giúp cho chính chư vị cũng được giảng sanh, tất cả đều được thành đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. hồi hướng công đức. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sanh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, cầu nguyện thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, tất cả chúng sanh đã bị con não loạn hoặc giết hại vì bất cứ lý do gì. Hôm nay con xin thành tâm sám hối, nguyện cầu chư vị xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện giảng sanh, đồng sanh cực lạc. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát lòng tín nguyện hạnh, niệm Phật siêu sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả thân bằng quyến thuộc đang hiện tiền, nghiệp chướng tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, phát khởi tín tâm, niệm Phật cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được giảng sanh cực lạc quốc. Hồi hướng về Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, nguyện khi con lâm chung, không còn chướng ngại, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, thấy A-di-đà Phật, Quán Âm thế chí, thanh tịnh đại hại chúng, tướng hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn giảng sanh cực lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, nguyện chứng đắc vô thượng bồ đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười pháp giới, giảng sanh Tây Phương cực lạc, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.